là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình quyết tâm cán đích nông thôn mới, tiếp đó là phản ánh nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân, phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12.740 tỷ đồng, trong đó dự án chuyển tiếp 5 dự án, khởi công mới 21 dự án. Đến nay, tỉnh đã triển khai 16 dự án với tổng vốn giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng hoàn thành của các dự án chuyển tiếp đạt 90%, các dự án khởi công mới đạt từ 20 đến 45%. Thời gian qua, do giá vật tư nguyên vật liệu tăng cao, diễn biến thời tiết bất lợi, nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhiều dự án tăng vốn. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, định kỳ kiểm tra, rà soát kỹ, xây dựng kịch bản chi tiết giải ngân phù hợp với tiến độ thi công cho từng dự án công trình, đảm bảo hoàn thành từng hạng mục công trình theo kế hoạch đề ra, vận dụng linh hoạt chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phân công trách nhiệm phối hợp cụ thể cho từng chủ đầu tư với các cơ quan có liên quan. Đối với các dự án chuẩn bị khởi công, tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt dự án trong quý 2, quý 3 năm 2023, đảm bảo khởi công 10 dự án còn lại trong năm 2023 và 2024.
Hai tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh ước đạt 43.650 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt 37.350 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng tín dụng này đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Dòng vốn tín dụng tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó chủ yếu là dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55, số 116 của Chính phủ. Cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho vay lĩnh vực xuất khẩu, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách và cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân vẫn tiếp tục duy trì thực hiện, đảm bảo tốt khả năng chi trả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa hơn 400 km đường giao thông nông thôn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 50 km mặt đường bằng bê tông xi măng. Để kiên cố hóa các tuyến đường liên thôn, liên xã, thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh phát triển, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc hiến đất ngày công, tiền của cùng nhà nước bê tông hóa mở rộng các tuyến đường thôn. Các tuyến đường được cứng hóa không chỉ đẩy mạnh các hoạt động giao thương mà còn góp phần hạn chế các vụ va chạm, tai nạn giao thông do đường xấu gây ra. Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn năm 2023, các địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, công trình kiến trúc, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tham gia đóng góp tiền của, ngày công để sớm hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn ngay tại khu dân cư.
Hai tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái có 2.858 lao động được giải quyết việc làm, giảm 11% so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đã tuyển mới và đào tạo nghề cho gần 1.700 lao động. Số lao động được giải quyết việc làm hai tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ là do ngay từ đầu năm, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các giải pháp phát triển thị trường lao động. Bên cạnh đó, kinh tế xã hội được phục hồi và phát triển. Do đó, thị trường lao động ổn định, người lao động không phải tìm kiếm việc làm sau Tết. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, kết nối thị trường lao động, phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh, qua đó nhằm tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động.
Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được trang bị tương đối đầy đủ, triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế, không để xảy ra sai sót chuyên môn, đảm bảo công tác cấp cứu khám chữa bệnh, phòng bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã triển khai 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đưa vào áp dụng có hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh và phòng bệnh, triển khai 4 kỹ thuật mới tại trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, duy trì thực hiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ cho người bệnh tận tình chu đáo, số lần khám chữa bệnh đạt trên 107% so với kế hoạch giao, điều trị nội trú 6.500 bệnh nhân, công suất sử dụng giường tăng hơn so với năm 2021. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, các khoa phòng không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có gần 200 km đường thủy nội địa với trên 200 tàu thuyền xà lan đang hoạt động. Thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường cộng với điều kiện địa hình phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt mà hơn 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có vụ tai nạn giao thông đường thủy nào xảy ra. Kết quả này đã thể hiện rõ nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh nói riêng, ghi nhận của phóng viên chương trình. Thác Bà, một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái thu hút hàng vạn lượt khách mỗi năm. Là lái tàu chở khách có trên 5 năm kinh nghiệm, anh Trần Thanh Tùng hiểu về những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn khi lưu thông trên hồ Thác Bà, đặc biệt trong thời điểm hiện tại khi điều kiện thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp. Anh Trần Thanh Tùng, lái tàu chia sẻ.
Những khó khăn khi tham gia lưu thông trên hồ thì theo luồng lạch của mùa nước to, mùa nước nhỏ và những hôm gió to và những hôm buổi sáng sớm và mùa đông thì hay có sương mù dày, không đảm bảo tầm nhìn. Thì là theo khuyến cáo thì theo sự chỉ đạo các bên cảnh sát giao thông thì sẽ phân luồng lạch đi theo từng mùa và đảm bảo an toàn cho người dân. Khi sương mù thì để đủ đảm bảo điều kiện thì tàu sẽ xuất bến theo đúng giờ. Còn những hôm sương mù dày đặc quá thì tàu sẽ phải đi muộn hơn, đợi sương tan thì đảm bảo an toàn hơn, thì đủ điều kiện an toàn thì tàu sẽ xuất bến.
Trước những diễn biến của thời tiết để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên rà soát thống kê các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ Thác Bà, kịp thời phát hiện và kiên quyết không để các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn hoạt động. 3 tháng trở lại đây, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã lập biên bản xử phạt hành chính 28 trường hợp với số tiền 70 triệu đồng và tạm giữ 2 phương tiện thủy không hoạt động. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Có những bà con nhân dân chủ quan, ví dụ không mặc áo phao, rồi là trưởng tàu, rồi là những cái chủ phương tiện thì không nhắc nhở, những nguy cơ tiềm ẩn. Và hai nữa là có những cái vùng nước nông, thì có thể là đáy thuyền sẽ chạm xuống mặt của đá sỏi, những nguy cơ mất an toàn. Căn cứ theo cái chức năng nhiệm vụ thì chúng tôi cũng lập kế hoạch riêng cho đội, cũng tiến hành trực 100% quân số và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, cũng như là tuyên truyền giáo dục và nhắc nhở bà con nhân dân.
Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân và du khách các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên các phương tiện thủy. Anh Nguyễn Công Thành, tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi là người dân cũng thường xuyên đi sử dụng cano để là phương tiện để đi làm, thì so với từ trước kia so với hiện nay thì tôi thấy đảm bảo an toàn hơn rất nhiều, bởi vì trước khi lên tàu là tôi cũng được công an cũng như là tất cả các bác lái tàu đã chỉ hướng dẫn là sử dụng áo phao, mặc áo phao đầy đủ để đảm bảo an toàn trong khi lưu thông ở trên này."
Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 6, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm:
"Chúng tôi sẽ kiểm tra, thường xuyên kiểm tra trên hai những cái bến cảng, ví dụ như cảng Thác Bà hoặc là cảng Hương Lý, thì chúng tôi sẽ bố trí anh em túc trực và thường xuyên nhắc nhở và ra tận calo hoặc là tàu của khách để nhắc nhở bà con nhân dân đảm bảo cái an toàn giao thông đường thủy."
Với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị chức năng, trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có tai nạn giao thông đường thủy xảy ra. Tuy nhiên, mỗi hành khách khi tham gia trên các phương tiện giao thông đường thủy cũng cần nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho mình.
Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành kế hoạch 90% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã được cập nhật thường xuyên kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tập huấn. 80% cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. 80% bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý được thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm ít nhất một lần mỗi năm. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời xử lý dứt điểm các điểm nóng về an toàn thực phẩm được dư luận xã hội, người tiêu dùng quan tâm phản ánh. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Bình Đực, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giao nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên từ đầu năm, huyện Bình đã đề ra các giải pháp nhằm quyết tâm cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.
Những ngày này, gia đình ông Trần Văn Thỏa ở thôn Khe Cọ, xã Tân Nguyên đang tập trung khai thác đồi rừng để nhường đất cho xã khởi công tuyến đường Khe Cọ – Khe Hùm. Tuyến đường chạy qua đất đồi của gia đình ông dài 1,7 km. Mặc dù rừng keo và bồ đề mới 3 năm tuổi cùng 2.000 cây quế đã 6 năm tuổi chưa đến kỳ khai thác, nhưng ông Thỏa đã tự nguyện khai thác sớm để giải phóng gần 2 hectare đất canh tác để bàn giao mặt bằng cho thôn làm đường. Ông Trần Văn Thỏa ở thôn Khe Cọ, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình chia sẻ.
Kể ra cũng sót đấy, nhưng mà đúng thôi thì vì lợi ích chung của toàn dân thì mình hiến ít đất để cho tất cả xã làm đường cho thuận tiện và dân bà con đi lại nó dễ. Mà trong đó là cả mình đi lại nó dễ.
Nói gương ông Thỏa, 19 hộ dân ở thôn Khe Cọ nơi có tuyến đường đi qua đã tự nguyện di rời cây cối, khai thác đồi rừng, hiến gần 4 hectare đất để làm đường liên thôn. Ông Hà Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Trọng tâm là chúng tôi tuyên truyền vận động những cái hộ mà có chịu ảnh hưởng nhiều. Và cũng gắn vào đó thì dành những cái ngày cuối tuần cùng dân để xuống giúp đỡ những cái hộ này. Nhất là những cái việc mà di chuyển cây cối rồi hỗ trợ trong cái việc mà giải phóng cái mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn.
Lấy sức dân làm lợi cho dân, có thể khẳng định chưa bao giờ phong trào xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình lại diễn ra sôi nổi như hiện nay. Khắp các bản làng, thôn xóm từ vùng thấp đến vùng cao, người dân sẵn sàng đóng góp công sức tiền của, di rời cây cối, vật dụng kiến trúc trên đất để thi công các công trình phúc lợi xã hội. Minh chứng rõ nét là việc thần tốc giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường Vĩnh Kiên – Yên Thế, tuyến đường liên xã Yên Bình – Bạch Hà – Vũ Linh. Ông Vi Văn Nguyên, thôn Trại Máng, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình bộc bạch.
Như của nhà mình như bây giờ hiện tại chỗ đang làm này bây giờ là nó vào khoảng gần 1.000 m², với lại trên đấy là có khoảng 500 cây keo mình đã trồng được một năm tuổi đấy, thì mình cũng nhất trí là cho tất cả ấy để làm đường.
Năm 2023, huyện Yên Bình được tỉnh giao nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Xác định đây là nhiệm vụ lớn, huyện Yên Bình đã chỉ đạo làm tốt việc rà soát đánh giá tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Qua rà soát đến nay, huyện Yên Bình đã thực hiện đạt 2 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn 7 tiêu chí chưa đạt. Đối với các xã theo bộ tiêu chí quốc gia mới về xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Hiện tại, toàn huyện chỉ có 4 xã duy trì đạt 19 trên 19 tiêu chí và 18 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Năm 2023, huyện Yên Bình đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu xây dựng thêm 3 xã là Xuân Long, Bạch Hà, Mỹ Gia đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Thác Bà và thị trấn Yên Bình đạt chuẩn đô thị văn minh và củng cố 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, phát động đợt thi đua đặc biệt, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, thông minh, hạnh phúc, đáng sống. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho hay.
Rà soát thế và kiểm tra lại, đánh giá lại các cái thôn cần thực hiện các cái nội dung tiêu chí này. Thế và chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch để mà mỗi một tháng tổ chức ra quân từ 2 đến 3 lần. Đấy. Xác định là thôn nào mà khó thì chúng tôi tổ chức làm trước. Thế và thôn nào mà dễ thì chúng tôi sẽ phân công cán bộ phụ trách để cùng với dân tổ chức thực hiện cái ngày cuối tuần cùng dân theo kế hoạch.
Còn đây là chia sẻ của bà Hứa Thị Vi, thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.
Nói chung là bà con bây giờ là cũng rất là tiến bộ. Ví dụ nhà cửa giờ thật là khang trang này, đường trạm, đường xá thì sạch đẹp. Và tới đây thì cũng bà con cũng cùng nhau phấn đấu để mà cùng nhau là xây dựng đường xá. Thứ nhất là vệ sinh môi trường, về cảnh quan sạch đẹp này, rồi là cấy hoa hai bên vệ đường để mà cùng nhau là có cái không gian rất là trong sạch và thật đẹp.
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Yên Bình cũng đã xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu cụ thể, trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành cho từng tập thể cá nhân. Duy trì nền nếp hiệu quả hoạt động, ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, tiếp tục tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội, nhất là sự chung sức chung lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sáng tạo linh hoạt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, tạo sinh kế công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, làm nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các chương trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp của 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp mới hiệu quả từ nguồn ngân sách huyện như nuôi ốc nhồi, trồng dưa hấu, dưa lê dưới cốt Hồ Thác Bà, thực hiện mô hình vườn rau kiểu mẫu, kết nối hỗ trợ người lao động chưa có việc làm được tham gia lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ liên kết thành lập các hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp của địa phương. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đang chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc lồng ghép bố trí các nguồn lực. Từ đó xây dựng cái kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện. Thứ hai, chúng tôi sẽ huy động phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là vấn đề tuyên truyền, vận động để có sự tham gia tích cực của người dân theo đúng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Thứ ba là chúng tôi phát động với phong trào và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra đôn đốc cũng như là hướng dẫn đánh giá để tiến độ thực hiện và có khen thưởng động viên kịp thời. Thứ năm là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đề ra để Yên Bình sớm hoàn thành cái chỉ tiêu nông thôn mới vào năm 2023.
Bằng cách làm bài bản, lộ trình cụ thể rõ ràng, sự tận tâm tận lực gần dân sát dân của những người đứng đầu cùng với sự vào cuộc tích cực của cán bộ đảng viên, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, huyện Yên Bình quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, đưa Yên Bình trở thành huyện phát triển giàu mạnh văn minh của tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực xuống đồng chăm sóc, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh cho lúa đông xuân 2023 với hy vọng vụ mùa sẽ đạt năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hơn một tuần trở lại đây, ngày nào chị Đinh Thị Tranh, thôn Phai Lò, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cũng có mặt tại đồng ruộng để điều tiết nước và chăm sóc cho 1.000 mét vuông lúa của gia đình. Chị Đinh Thị Tranh, thôn Phai Lò, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay nắng ấm thì còn tôi ra đồng xem ruộng, trong đàm cỏ vắt ớt, trong rồi dưới cái chỗ nó ớt ăn nó chết đấy. Rồi hôm nay ấm lên thì ra đồng xem cái bọ trí, bọ chiếc ấy đang phát triển nhiều lắm, để xem rồi phun thuốc phun.
Hiện gần 205 hecta lúa đông xuân của xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên mấy ngày qua thời tiết nắng mưa xen kẽ, một số diện tích đã xuất hiện bọ trĩ, đạo ôn gây hại. Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng đạt năng suất sản lượng, xã Hạnh Sơn cũng đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc phòng trừ. Ông Hà Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chỉ đạo các cơ sở thôn bản chăm sóc lúa vụ đông xuân năm 2023 là chủ động đối với nguồn nước, chăm sóc dặm tỉa sau khi trời nắng ấm, với lại là công tác phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là nhất là thời điểm thời tiết bất thường, có thời tiết ẩm là cái bọ trĩ phát triển. Thì qua vừa rồi thì thăm đồng thì bà con cũng chủ động chăm sóc và đến thời điểm này thì lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Tại các cánh đồng của thị xã Nghĩa Lộ, thời điểm này, bà con nông dân cũng đang tích cực ra đồng bón phân làm cỏ, phun phòng trừ bệnh hại lúa. Nhờ đó, đến nay, toàn bộ diện tích lúa của thị xã cơ bản sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, mấy ngày qua, thời tiết phức tạp, độ ẩm cao, một số diện tích đã xuất hiện bệnh đạo ôn và bọ trĩ gây hại, tập trung nhiều ở các xã Hạnh Sơn, xã Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương. Trước tình hình này, cơ quan chuyên môn thị xã, các xã phường đã cử cán bộ thường xuyên bám đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ bệnh hại. Ông Lường Văn Vin, thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Thời tiết nắng ấm thì thuận lợi thì cũng ra phun đồng ruộng ít và vọ trí để cây lúa nó phát triển.
Để đạt được mục tiêu năng suất lúa bình quân đạt 62,4 tạ trên hecta, sản lượng đạt 12.600 tấn. Thời gian này cùng với việc chủ động hướng dẫn bà con nông dân sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương phai thủy lợi, chuẩn bị đầy đủ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật chăm sóc lúa, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến cáo người dân thường xuyên bám đồng, tuân thủ các quy định để sớm phát hiện và tiêu diệt các loại mầm bệnh gây hại cho cây trồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, du lịch thể thao đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch với địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đặc sắc. Yên Bái đang sở hữu rất nhiều tiềm năng lợi thế để khai thác, phát triển loại hình du lịch này. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Du lịch thể thao, xu hướng và tiềm năng của Yên Bái.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc định nghĩa, du lịch thể thao, sport tourism là loại hình liên quan một cách chủ động hoặc thụ động đến trải nghiệm du lịch khi du khách tham gia hoặc quan sát một sự kiện thể thao mang tính cạnh tranh được tổ chức tại một địa điểm cụ thể. Các hình thức của du lịch thể thao phổ biến có thể kể đến như chạy marathon, ba môn phối hợp, đạp xe đạp, trekking, chèo thuyền, kayak. Những năm trở lại đây, du lịch thể thao đã có mặt tại Việt Nam và đang được ưa chuộng. Không bỏ lỡ thời cơ, nhất là trong thời điểm vàng để phục hồi ngành du lịch, tỉnh Yên Bái đã bắt nhịp và đầu tư nghiêm túc đưa du lịch thể thao trở thành một trong những động lực để thu hút du khách. Yên Bái với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, lợi thế về tài nguyên du lịch và văn hóa, cùng với an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và dịch vụ lưu trú được đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng quan tâm phát triển sản phẩm du lịch thể thao và thu hút sự kiện thể thao ở phạm vi trong tỉnh và trong nước tổ chức trên địa bàn. Đơn cử năm 2022, tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, Ủy ban dân huyện phối hợp cùng công ty Việt Junge tổ chức giải chạy Mù Căng Chải Ultra Trail Marathon. Giải chạy có sự tham gia của 750 vận động viên, tranh tài ở các cự ly 15 km, 25 km và 50 km. Các vận động viên chạy trải nghiệm qua các cung đường trên sườn núi, những con dốc thử thách sức mạnh và chạy qua các địa phương có danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang. Giải chạy Ultra Trail Marathon không chỉ là một hành trình rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn là nơi để các vận động viên khám phá những giá trị văn hóa truyền thống, những bản sắc của vùng cao Mù Căng Chải. Anh Phạm Hoàng Tùng, vận động viên tham gia giải chạy Marathon Mù Căng Chải Ultra Trail năm 2022 chia sẻ: "Tôi đã đi rất nhiều nơi, thi đấu nhiều giải chạy marathon kết hợp du lịch, nhưng Yên Bái là vùng đất để lại ấn tượng với tôi bởi cảnh đẹp và ẩm thực rất ngon. Năm 2023, tôi dự định trở lại Mù Căng Chải để tham gia giải chạy và tìm hiểu mảnh đất miền sơn cước này nhiều hơn nữa. Phát triển du lịch gắn với sự kiện thể thao như luồng sinh khí mới của ngành du lịch Yên Bái, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về địa hình và những sự khác biệt. Thời gian qua đã có nhiều giải thể thao được tỉnh phối hợp tổ chức thành công như Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, Festival dù lượn bay trên mùa vàng, giải đua xe mô tô, ô tô địa hình. Ngoài ra, tại các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn cũng có các hoạt động du lịch thể thao đa dạng loại hình như chèo thuyền, kayak, đánh gôn, đạp xe để hút khách. Các công ty lữ hành cũng liên kết và khai thác phát triển các tour du lịch, trekking, đi bộ đường dài kết hợp khám phá thiên nhiên hoang dã. Trên địa bàn tỉnh, Việt Trekking đã khai thác các tour leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa cao 2.865m thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, một trong 15 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, với sống núi trải dài như đỉnh tựa như sống lưng con khủng long khổng lồ, hay tour leo núi Tà Chỉ Nhù thuộc xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, là một trong những địa điểm săn mây lý tưởng. Tour leo núi đỉnh Lùng Cúng tại xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cũng là tour đang được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế yêu thích. Cùng với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao đang dần hình thành và phát triển, trở thành điểm nhấn mới lạ của ngành du lịch Yên Bái. Qua đó, năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.101 tỷ đồng. Có thể nói du lịch thể thao đang được biết đến là thị trường tiềm năng thu hút được mọi tầng lớp trong xã hội. Những tác động tích cực của thể thao đối với sức khỏe con người chính là nhân tố quan trọng khiến du khách lựa chọn tham gia và tận hưởng một chuyến du lịch kết hợp với các sự kiện thể thao. Để loại hình này phát triển bền vững, thời gian tới ngành du lịch Yên Bái chủ trương khảo sát, quy hoạch những địa điểm, khu vực phù hợp cho việc tổ chức các chương trình du lịch thể thao, quan tâm đầu tư xúc tiến quảng bá hình ảnh địa phương để du lịch thể thao của tỉnh được đông đảo du khách lựa chọn là điểm đến tham quan và trải nghiệm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng, chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.